vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chào anh Tôn Thức Tuấn, hôm nay rất là hân hạnh được gặp anh.
Dạ, chào anh Quốc Vinh.
Hôm nay đặc biệt thưa quý vị là anh Tuấn trổ tài nấu cao lầu. Thưa quý vị, đây sẽ là cái món ăn đầu tiên trong cái chương trình gọi là món ăn quê nhà mà chúng tôi sẽ hầu chuyện cùng quý vị. Anh Tuấn sẽ giới thiệu cho chúng ta những món dân dã thôi, nhưng mà hơi khó làm ở cái xứ Úc này. Thưa anh, tại sao anh lại chọn cao lầu là cái món đầu tiên để giới thiệu với quý thính giả?
Dạ, thưa anh Quốc Vinh, thì trong câu chuyện vân quơ mà chúng ta có nói về cái xuất xứ của mỗi người, tự nhiên thì nhớ lại những cái mà ngày xưa mình đã được ba mẹ đưa đi chơi Hội An, mà cũng có điều kiện rất nhiều lần để vào Hội An. Và cái món mà chúng tôi nhớ về cao lầu là bởi vì nó độc đáo và nó không có giống với một chỗ nào hết. Cái thứ nhì là ngày xưa người ta không đem đi được, nhưng mà hôm nay thì Việt Nam mình có thể đem được món này qua và được hai quán Úc chấp nhận. Thành ra là tôi nghĩ là như thế thì có một cái món quê hương mà đem về đây mình làm được, thì tại sao mình không đem để mình chia sẻ cho mọi người đều biết, đều cảm nhận được.
Trước tiên xin anh chắc giải thích giùm cho cái chữ cao lầu. Tôi lâu nay vẫn rất là thắc mắc cái chuyện đó. Nếu như quý vị mà có đi du lịch, đi đến Hội An thì quý vị cũng sẽ thấy là những cái nhà hàng ở đó, những cái nhà hàng của người Hoa họ xây, nó có cái gác ở phía trên, nó có cái lầu phía trên. Thì cao lầu có phải là cao lâu hay là cái chữ cao lầu nó lại là một cái tiếng Hoa mà nó có một cái nghĩa khác? Thì lâu nay tôi vẫn cứ thắc mắc mãi cái chuyện đó.
Dạ, thưa anh Quốc Vinh, thì chúng tôi không có rành về tiếng Hoa lắm. Tuy nhiên cũng đi lang thang ở Hội An rất là nhiều. Và cũng có bạn bè ở Việt Nam, thành ra là cứ hay mỗi lần đi chơi thì cũng cố gắng tìm hiểu đôi chút. Tại vì thấy một món ăn cũng rất là lạ. Mà thực sự là anh Vinh hỏi một câu rất dễ thương, bởi vì rất là thú vị nữa. Bởi vì trên mạng khi gõ vào Wikipedia thì chúng ta thấy gì cao lầu, thì đa số chúng ta có được một cái giải thích chung là đó là bởi vì ăn ở trên lầu. Đó, và thông thường thì những cái nhà người Hoa họ đều có lầu hết. Thế nhưng theo chúng tôi biết thì những cái quán cao lầu nổi tiếng ở Hội An thì người ta không có lầu. Và cái thứ hai nữa là tại sao chúng ta phải nghĩ và lên lầu cao thì ăn là nó mới thú, hoặc là đó là nơi cao sang. Nó cũng không chắc như thế. Nhưng mà theo chúng tôi nhớ từ trước năm 75 á, có ông bố, ông có người quen trong đó, thì hay đi vào chơi thì nhớ hoài là có một lần ông chỉ cái sự ngấp bánh. Ông chỉ cái xửng mà để làm cái cao lầu đó là nó có 3 tầng. Và ông nói ở phía dưới là nước sôi. Còn phía trên là hai cái xửng ở trên, ông đổi vị trí để cho cái miếng này là vừa khô vừa ráo mà nó không được cháy. Thì ông nói cái đó là cái người Hoa gọi cái đó là cao lầu. Mà tôi tưởng là nói chơi nhưng mà thực sự là thiệt, bởi vì ông viết ra, ông chiết tự ra luôn cái chữ cao lầu là nó là như thế. Thành ra tôi nghĩ là như vậy là đúng rồi. Bên cái thứ nhì, một cái đặc điểm mà tôi thấy rằng là chúng ta phải nói đến là ở chỗ cái cao lầu này là một món ăn mà ăn với xì dầu, ăn với tàu vị yểu trước năm 75 thôi, chứ không có ăn với nước mắm. Thì đứt đuôi mà khi đã xài tàu vị yểu là gốc Trung Hoa rồi. Tuy nhiên người Trung Hoa lại không có thói quen ăn rau sống, mà khi chúng ta ăn món này chúng ta ăn rau sống. Thành ra là như vậy nó sẽ có một sự pha trộn, trong đó sự pha trộn mà theo chúng tôi biết rằng cái rau sống là cách ăn của người Champa và người Việt Nam. Thành ra chúng ta thấy là ở đây nó có sự giao lưu về văn hóa trong cái món ẩm thực này. Cái thứ ba là cái cách làm cái sợi cao lầu nó cũng rất là khác. Nó làm từ bột gạo. Hồi xưa tôi nhớ hỏi là mỗi lần người ta hay gọi là gạo siệt á, gạo siệt á, có một người số dân vùng phát âm là gạo sẹt. Thì gạo nó đặc biệt lắm, tức là nó rất đặc biệt là chỗ là nó còn cám khá nhiều, và thứ hai là nó trồng trên ruộng khô. Cái thứ ba là khi mà cái đó người ta lấy, người ta ngâm với một cái loại cây cây ngâm với cái tro của cái cây ở ngoài Cù Lao Chàm đó. Rồi người ta lấy cái nước là nước giếng Bá Lệ. Nước giếng Bá Lệ thực chất là một cái giếng Chăm, giếng Chăm Pa. Mình cứ thấy là ở trên hình tròn nhưng mà ở dưới là nó sẽ hình vuông. Và cái nước đó theo chúng tôi biết rằng là cái nó rất là trong, nó không bị phèn. Còn cái cây mà cái tro cây đó thì thực sự cái tro đó thì nó làm cho cái bột gạo trở nên nó giòn. Như chúng ta hay ăn, chúng ta nhớ ngày mùng năm chúng ta hay ăn ngâm bột nếp rồi chúng ta làm bánh ú tro đó, thì ăn cái này nó cũng phản khuất cái đó. Nó phản khuất giống như cái hương vị và cái mùi nó y như vậy.
Nhưng mà thưa anh, sợi cao lầu, bây giờ anh giải thích thì chúng ta biết là từ bột gạo nó ra cái màu có vẻ như là dùng gạo lứt, phải không thưa anh?
Dạ, đúng rồi.
Và cộng với cái tro mà như anh nói như vậy cho nên là nó mới ra được không quá mềm mà cũng không quá dai. Nhưng mà thưa anh, có thể gọi đó luôn là mì cao lầu không? Bởi vì là nếu như mà có cái gốc gác hoa ở trọng thì người Hoa thì thường người ta ăn mì hoặc là hủ tiếu, đúng không anh?
Riêng cái sợi mì của người Hoa thì cái đó là khi nó xài bột mì và nó nhồi rồi nó ép sống, nó ép nó cán sống cho nó không có chín. Còn bản thân cái sợi cao lầu là sợi chín trước khi chúng ta đã ăn, và nó chín đến hai lần trong quá trình hấp, nó chín đến hai lần, đến sau này mà cái lần thứ ba mà khi chúng ta trụng là để làm nó dẻo lại thôi và nó làm nóng thôi. Chứ còn thực sự rất là nhiều người là hay lầm tưởng là cứ phải đốt cái loại giai đoạn này cho nó thiệt hiện nhiều á, thì thực sự cái sợi nó ra nó nát hết và nó gãy hết trơn. Nhưng hồi nãy chúng ta có thưởng thức thì thấy cái sợi nó vẫn là một sợi liên tục và năng nó dẻo từ đầu đến cuối, nhưng mà nếu không biết chế biến thì nó sẽ gãy vụn ra.
Bây giờ nói đến cái thịt heo dùng ở trong món cao lầu, nếu mà nhìn á nghĩ ngay đến thịt xá xíu của người Hoa, nhưng mà khi ăn á thì thật sự nó lại không phải là có cái vị như là thịt xá xíu. Thì có lẽ chắc là do cái anh không có ướp theo đúng như cái kiểu thịt xá xíu của người Hoa, đúng không anh? Ít ra là nó không có cái màu đỏ như vậy, nhưng mà là mình ướp theo cái cách của mình rồi thì anh chiên theo cái kiểu của người Việt Nam, đúng không ạ?
Nếu mà ướp xá xíu thì phải có đường, có ngũ hương, có đường. Trong này anh không nghe ra mùi ngũ vị hương bởi vì tôi bỏ rất là ít ngũ vị hương. Cái thứ nhì là tôi không cho đường, bởi vì khi cho đường chiên vào là nó cháy khét luôn. Cái thứ ba nữa là như tôi nói là món ăn này nó có sự pha trộn bởi cái tính cách của dân tộc nữa. Thành ra trong đó nó có luôn hạt nén. Cái hạt nén thì anh biết là nó đặc biệt là cái dân miền Trung nó ăn nhiều. Mà nhất là dân Huế, dân Đà Nẵng, dân Quảng Ngãi ra thì ăn hạt nén rất là nhiều. Và đó là cách ăn của người Chăm Pa. Cái hạt nén nó thơm một cách nồng nàn lắm và nó khử tanh rất là hay. Cái thứ ba là nếu mà người ta đã ăn quen thì nó tạo ra một cái hương vị mà nó đọng lại ở trong đầu lưỡi của mình, nó khó nói lắm.
Nhưng mà hạt nén nó có mua được ở Úc này không?
Hạt nén đó thì vẫn có thể đem qua được. Như vừa rồi tôi đem hạt nén qua được. Vấn đề là phải hút ẩm, hút chân không cho nó đàng hoàng và mình khai báo.
Như vậy là ngoài cái sợi cao lầu khô, chúng ta cũng có thể đem từ Việt Nam sang và cái hạt nén đó, thì còn cái gia vị nào anh cần phải đem qua nữa?
Dạ không cần, đặc biệt là ở đây nó có đủ hết. Tại vì cái vấn đề rất là quan trọng, ví dụ như là trước năm 75 á, thì ngày xưa người ta ăn cao lầu này, người ta ăn kèm với rau tần ô. Sau này người ta đổi qua một thứ khác, người ta ăn thêm giá vào, ăn thêm rau dắp cá vào. Và gần đây nữa khi tôi về lại Việt Nam, tôi biết là người ta đổi thêm một loại rau nữa là cái rau đắng. Nhưng một cái gì thì gì chúng ta nên pha trộn với một cái tỷ lệ, một cái lượng nào đó để cho nó đừng bị đắng quá, hoặc nó đừng bị nông mùi quá, đừng bị chát quá, chúng ta phải mix lại với nhau.
Tôi hồi nãy nhìn cái rổ rau thì tôi thấy đúng như anh nói, có chút xíu giá, có tàn ô là nhiều nhất, rồi dắp cá. Tôi đoán rằng là nếu như bây giờ chúng ta bỏ cải non vô cũng được, vẫn ngon như thường, đúng không anh? Tại vì hai cái mùi đó, tàn ô và cải, nó có thể đi với nhau. Nhưng mà tôi đoán rằng là chỉ với tàn ô không thì đã rất là hợp rồi. Thì tại sao anh lại phải thêm ví dụ như diếp cá hay là cải hay gì vào nữa làm gì?
Tại vì thực sự khi đó anh phải có một chút cái ngò. thì cái ngò vô thì nó sẽ đánh bạc cái mùi thịt heo này. Cái thứ nhì là phải có lá quế vào để cái hương nhu ở trong lá quế khi ăn vào nên nó sọc lên một chút xíu. Thì cái sự pha trộn nó rất vừa phải, nó làm cho cái tô của nó thơm lên. Tại vì khi mà anh đặt trụng cái kia thì nó chín rồi. Thì nếu anh bỏ vào mà nếu như anh để thứ kia nó nóng quá thì cái rau nó sẽ bị xèo xìu xuống hết. Mà thứ hai, cái bất kỳ cái loại rau nào anh bỏ, mà như ở đây cái rau ở đây người ta, cái rau nó rất là mỏng, còn cái rau ở Việt Nam thì nó dày hơn. Tại vì có thể là những cái vùng đất thổ nhưỡng nó khác nhau thì nó cho ra cái lá nó khác nhau.
Đó. Như vậy cái rau là gồm có thàng ô, diếp cá, quế
trắng, húng,
quế trắng. Yeah. Nếu có cải nữa cũng được.
Cải con.
Nhưng mà phải là cải con đúng không, chứ cải lớn.
Khi mà anh cải mà anh để nó qua cái cải nó qua nó thành tược lên thì nó ăn không được, nó ăn nó đắng và nó qua một cái vị khác. Nó không còn cái cảm giác mà nó thơm mà nó ở đây gọi là juicy.
Hồi nãy để ý tôi thấy là cái khi anh cho vào một chút xíu ớt bột với tiêu, anh có vẻ rất là tỉ mỉ ở trong cái động tác đó, thì không hiểu lý do là vì sao.
Cái này là một cái cách ăn của người Quảng Nam. Người Quảng Nam rất thích dùng ớt bột, nhưng mà ớt bột có hai loại. Một cái loại mà khi mà nó mịn á, cái loại đó là chỉ cho khi nấu ướp đồ ăn. Còn một cái dạng đó là người ta cắn qua thôi, nó còn bể lắm tắm á. Thì cái này nó rất hợp lý với khi anh ăn với lại cái món cao lầu. Và người Quảng Nam người ta đã ăn như thế từ bao đời rồi. Người ta tìm ra một cái cách ăn mà có thể hòa hợp được với nhau. Mà cho đến bây giờ, theo chúng tôi nghĩ rằng là không nên đổi nữa, hoặc nếu có đổi thì mình cũng nên thử chút xíu thôi, chứ mình đừng đi xa quá thì nó không còn cái hương vị, không còn cái dư vị của làng quê cũ nữa. Do vậy khi qua đây cũng không dám thay đổi điều chỉnh nhiều quá, mà phải giữ đúng cái vị đó thì mình mới có cảm nhận hết là mình cảm thấy ở quê nhà đâu đây khi mình ăn cái món này.
Còn cái nước sốt, tôi đoán rằng là nếu mà ăn với xì dầu, tàu vị yểu không thôi thì cũng được rồi đúng không anh? Nhưng mà nhìn cái tô nước sốt của anh thì có vẻ như là anh đã pha chế gì rồi, phải không ạ?
Cái vấn đề là khi mà cái người Quảng Nam ăn thì như tôi biết là người ta còn xài cái hồi trước năm 75 là có cái tàu vị yểu Đông Dương hay tàu vị yểu con màu đen đó. Cái tàu vị yểu đó thì nó rất là vừa phải, cái độ đậm nó cũng vừa phải. Nhưng mà ở bên này chúng ta ăn cái maji thì cái maji nó bị mặn quá và nó bị chua quá. Thành ra khi ăn nó vô tự nhiên nó, tôi cảm thấy nó bị phá hết cái vị của cái tô cao lầu. Thành ra tôi phải chế biến lại, mình phải dùng lại cái nước súp của, để mình hầm xương á, rồi mình rắc nó lại, rồi mình pha trộn với đó. Khi đó thì mình có thể pha chút đường, cái đường này nó sẽ không phá. Chứ còn nếu như không mà anh bỏ đường vô thì nó sẽ phá ngay từ đầu. Anh bỏ một chút xíu đường vô để cho nó dịu cái vị lại thì rất là dễ chịu.
Nhưng mà cái vị của anh đó, trong đó có chút xíu giấm đúng không anh?
Dạ, đúng rồi.
Và khiến cho tôi nghĩ rằng là có lẽ dùng cái loại xì dầu của người Hàn hay người Nhật cũng được phải không anh?
Dạ, cái xì dầu của người Hàn, người Nhật thì cái đó là hay ăn cho cá chứ không ăn cho thịt. Còn cái maji thì nó có thể ăn cho thịt. Nhưng mà trong cái maji nó bị một cái là nó, như anh nhận xét rất là tinh tế, là cái vị chua đó là chua của maji. Cái maji nó bị chua tại vì nó không trung hòa hết. Cái gọi pH thì nó trở nên bị như thế.
Chứ không phải là mình thêm giấm. Không.
Thành ra cái này mà đúng ra cái người Quảng Nam người ta ăn là người ta ăn với cái tắc anh. Cái trái quật nhỏ, người ta vắt ngô một chút xíu, nó rất là dịu vị, nó không cho chua quá mà nó không ngọt hoàn toàn, thì chính cái vị đó nó phối vào cái này ăn rất là vừa.
Ăn cái top á, tôi thấy là anh có vẻ chuẩn bị nó khá là cầu kỳ, không biết là có thể thay bằng lấy thí dụ như bánh tráng được không anh?
Dạ, ngày xưa trước năm 75 thì người ta dùng mỡ heo để làm top mỡ. Mà thực sự anh biết cái tóp mỡ nó để cũng lâu được, bởi vì nó dễ bị hôi lắm. Thì sau này người ta dùng cái miếng cao lầu, người ta cắt vuông lại, người ta sấy khô. Cái cao lầu mà nếu mà anh lấy cái sợi cao lầu, anh lấy cái miếng cao lầu tươi á, mà anh chiên á, thì nó không có nổ hạt lên như thế. Mà nó một lớp rất là vừa mà ăn nó giòn, mà nó béo kiểu khác, nó rất là cứng. Còn cái bên này chúng ta xài cái cao lầu khô mà người ta cắt miếng ra, thì miếng tóp đó nó vừa sạch mà nó vừa ăn rất là bùi, mà phải lấy từ nó. Còn một số người không có được cái đó thì người ta bóp luôn cái cao lầu ra để người ta chiên. Nhưng mà tự nhiên nó lại khác, nó lại qua một chuyện khác nữa.
Nhưng mà tuyệt đối không có thể dùng bánh tráng được.
Dạ không, bánh tráng, bởi vì bánh tráng nó không có tro. Bánh tráng nó không có tro thành nó không, khi nó ăn với sợi cao lầu nó không có mệt với nhau được.
Cũng lạ đúng không anh? Có lẽ là người ta làm như vậy để có thể phân biệt ra à, cao lầu thì phải như vậy. Chứ nếu như mà nói đến cái vị, cái sớ của cái cọng mì thì mì Quảng và cao lầu nó cũng gần, có thể là anh em cột chèo đấy, đúng không anh? Nhưng mà bánh với mì Quảng thì phải là bánh tráng, nhưng mà cao lầu thì phải là cái top của cao lầu.
Thực sự tôi rất là thích cái cách giải thích về văn hóa Việt Nam của người Việt, là cái câu mà người miền Nam nói ở đây là vậy đó.
Cái kiểu nó vậy rồi,
vậy rồi. Không nói nữa, bởi vì anh nói nữa rồi có nói cũng thêm thừa.
Rõ ràng là chúng ta thấy nó có rất là nhiều cái âm hưởng, rất là nhiều cái vị hoa ở trong này, thì có lẽ là do người Tàu ở Hội An họ đem từ bên Trung Quốc qua không anh?
Chắc có lẽ nếu mà chúng ta nói về món ăn này mà chúng ta đi một chút xíu thì chắc anh em mình trở về lại Trung Quốc quá. Hoặc là trở về quê nhà trong những cái thời điểm thế kỷ thứ 15, 17 khi mà Hà Lan đi vào rồi đấu với chúa Nguyễn để giành cái quyền mà để quản lý này cho Hoài Phố đó. Đó, họ sông Hoài á. Rồi cái thứ hai nữa là có cái phong trào phản Thanh phục Minh nữa. Cái thời đó thì bản thân cái chúa Nguyễn là mở rộng vòng tay để nhận những người đó để phục hồi nhà Minh, nhưng mà không thành công. Chống nhà Thanh, và thì cái bảy vị tướng đó thì đi một loạt thuyền đi qua đó, và chú Nguyễn chấp nhận cho những người đó lên cư trú ở đây một thời gian, rồi sau đó tìm cách đẩy vô phần Biên Hòa cho phát triển cái mở quả phía Nam. Đó là cũng là cái khôn khéo của nhà Nguyễn. Nhưng mà dĩ nhiên khi người ta đến một vùng miền nào đó thì người ta đem cái văn hóa của người ta đến, mà văn hóa trong văn hóa thì nó vừa là cái đời sống mà vừa là ăn uống và ẩm thực. Thì anh thấy ví dụ như là chúng ta đem phở, chúng ta đi khắp các thế giới, qua đến Úc này chúng ta cũng có phở. Thì đó là cái dấu ấn của người Việt nó đi, người ta mang theo, thì bên này nó cũng thế. Đầu tiên mà khi mà cái chế Mân mà giao hai châu châu Ô và châu Rí á, để cho nhà Trần có được hai châu đó, thì để đổi lấy một cái sính lễ là cô gái Huyền Trân á, thì bản thân cái người Việt Nam khi đó được vào trên một vùng đất mới. Và anh nghĩ rằng là nếu mà người ta đi như thế thì chỉ có cái giới quý tộc người ta mới bỏ đi thôi. Còn những cái người nghèo, ví dụ như người dân địa phương, họ đi đâu? Họ ở lại đó. Mà trong khi là chúng ta đi mở quải thì thường là thông thường cái người Việt Nam khi đó là bố hay dắt con trai trưởng đi, để lại con trai thứ để gọi là đi mở quải.
Như vậy thì người Phúc Kiến, người Minh Hương trong thế kỷ 15 khi mà qua thì mang theo cái món ăn này. Nhưng mà người Hoa đó thì chúng ta cũng biết là họ làm mì, cái sợi mì của họ là từ lúa mì. Nhưng mà qua đây thì cái cao lầu là họ phải sử dụng đến gạo. Thì có lẽ là tại ở Việt Nam nó không có lúa mì phổ biến giống như là ở bên Tàu, đúng không anh? Nhưng mà họ lại sử dụng một cái cách để làm cho cái sợi cao lầu nó dai, có nghĩa là họ ngâm tro. Thì cái tro này có vẻ là nó rất là đặc biệt và nó đã được sử dụng cho tới bây giờ luôn anh hả? Nếu mà như vậy đó thì có nghĩa là cái sợi cao lầu đó anh chỉ phải đem từ Việt Nam qua thôi, chứ còn ở đây chắc anh không có tự làm được đâu hả?
Dạ, về lý thuyết thì người ta nói rằng là cái sợi cao lầu chỉ có ở Hội An mới làm được. Tôi nghĩ không phải. Và tôi rất là cảm ơn là anh đã đưa một cái nhận xét rất là tinh tế về cái chuyện mà chọn cái hạt lúa mì hay là hạt gạo để làm ra cái món ăn độc đáo này. Thì tôi hoàn toàn đồng ý là ở Việt Nam khi đó làm gì có bằng lúa mì. Và nó cũng không có lạnh, trời nó không đủ lạnh để mà cái hạt lúa mì nó phát triển. Thì những vùng đó người ta phải lấy gạo. Mà nếu mà gạo ăn thì biết gạo thì chế biến đơn giản thì nó ra mì Quảng. Xay rồi lắm nước rồi hấp lên là nó ra mì Quảng. Nhưng mà để có một món ăn cầu kỳ nó dai như thế và nó để được giai đoạn này, mì Quảng thì không để lâu được. Còn cái cao lầu nữa, nó có thể ăn ngay cái cao lầu tươi, ăn đây cả tuần ngủ không sao hết. Bởi vì nó đã hấp chín rồi. Đó, thì khi nó hấp chín nó khô dần nó thì anh trụng lại anh ăn thôi. Nhưng mà sau này còn tiến bộ hơn nữa là người ta còn sấy khô nữa. Tuy nhiên cái việc như anh nói là cao lầu này có thể làm được ở những vùng khác hay không, thì tôi nghĩ về nguyên lý đó, nó làm được, nó không có gì hết. Tuấn có một lần Tuấn ghé ở Melbourne, có một anh là cũng người Hội An, thì anh cũng còn tìm cách anh làm và anh cũng làm được, cũng làm cũng thành công.
Còn cái chi tiết mà ở Việt Nam đó anh là phải dùng cái nước giếng, giếng châm, nước giếng bá lễ đó, thì tôi đoán rằng cái này chắc là chỉ là huyền thoại thôi phải không?
Không, cái này thì thực sự nó có thiệt anh. Cái giếng châm này nó có trước khi nhà Trần đi vào để nhận cái đất này. Tại vì trước đó là cái nơi cư trú của người Champa, và cái dĩ nhiên nơi cư trú của người Champa thì nó phải có một cái giếng. Người Champa với người Việt Nam rất là giống nhau, là cứ dùng cái giếng chung cả làng á. Thì người ta nói là cái nước giếng bá lễ, bởi vì sau này có ông bá Hồ Lễ, ông có cái nhà, mà cái nhà ông nằm ngay của góc cái giếng đó. Thành ra khi người ta lấy cái điện, lấy cái tên ông để người ta chỉ là đi tìm được cái giếng châm đó, lấy nước nó rất là tốt.
Tôi nghĩ cái đó là huyền thoại thôi, người ta nghĩ vậy thôi, chứ làm gì mà chỉ phải cái nước giếng ở chỗ đó nó mới là như vậy. Bây giờ đâu có còn tìm được cái giếng đó nữa đâu, đúng không anh?
Mà vẫn còn cái giếng đó. Anh vẫn tới đúng ngay cái nhà ông bá Lễ, ngay góc nhà ông bá Lễ vẫn còn cái giếng châm đó, và tụi tôi cũng đã đến rồi. Đặc biệt cái giếng châm đó là cả ngàn năm nay rồi mà nước nó vẫn còn cái mạch nước, tức là người Champa người ta có cách tìm ra cái mạch nước ngọt quá tốt để duy trì được cái nguồn nước đó, và cái nguồn nước cho đến bây giờ vẫn sử dụng.
À.
Mà anh nói cái này thì phải nói thêm một cái chuyện nữa, là có một cặp vợ chồng già mà chuyên sống bằng nghề gánh nước thuê và gánh nước để cho những cái dân ở phố đó uống cái nước này, bởi vì nước nó trong lành và nó mát và rất là ngọt. Thì cái ông già này cho đến bây giờ thì 90 mấy tuổi, hình như cũng còn chưa chết, chưa mất, nhưng mà ông là một phần cái di sản của Hội An á, là ông là văn hóa phi vật thể, người ta nói ông á, tại vì ông gánh cho đến 90 mấy tuổi ông vẫn còn gánh, mà ai mà trong sống bằng nghề đó.
Cái món cao lầu nhìn thì thấy có vẻ đơn giản, nhưng mà khi làm nãy giờ anh Tuấn trình bày thì mới thấy là đúng, nó có những cái chi tiết mà nếu như chúng ta không giữ được thì nó không ra được đúng cái cao lầu ở Việt Nam. Nhưng mà thưa anh, cái món này đó là món dân dã chứ đúng không anh?
Dạ, anh nói đúng quá, tại vì thực sự cái sau này người ta hay lạm dụng cái từ đặc sản. Cái gì cũng đặc sản hết, bánh tráng đập mà cũng đặc sản nữa, thì hoặc là bánh bèo chén mà cũng đặc sản thì thực sự mình thấy cái đó là một cái sự nó tội cho người Việt Nam mình. Thành ra là tôi rất là thích khi mà anh dùng nó là món ngon quê nhà. Có thể cái ngon với vùng miền này không ngon với vùng miền khác, nhưng tuy nhiên mỗi một cái người dân ở một cái khu vực mà họ đã nhớ cái món đó, họ đi mà họ quay quắt, họ đau đáu, họ nghĩ về món đó, thì chắc chắn món nó phải là một cái gì đó trong cái phần đời sống của họ rồi. Mà chúng ta thì có biết bao nhiêu cái quê nhà, biết bao nhiêu địa phương mà có nhiều cái món ngon.
Cảm ơn anh Tuấn Tôn rất là nhiều đã giúp cho tôi và quý thính giả có thể đem những món ngon từ quê nhà qua đây. Và hy vọng là qua cái chương trình như thế này thì có thể là sẽ làm cho quý vị, biết đâu sau khi nghe chương trình này quý vị sẽ muốn thử. Và nếu quý vị đã làm rồi thì nhớ chụp hình lại gửi cho chúng tôi. Và có những cái câu hỏi gì xin quý vị cũng rất là tự nhiên, chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ những cái kinh nghiệm để làm sao cuối cùng lại thì ai cũng có thể mang những cái món ngon từ quê nhà sang Úc đây. Thì cảm ơn anh Tuấn Tôn rất nhiều.
Cảm ơn anh.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.